Giải đáp tâm sự, nên làm sao khi thấy quá bực bội vì thái độ của chồng khi về quê? Chào các bạn trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các fan của Hồi Sinh Hạnh Phúc nha. Cũng khá lâu rồi Lina lo làm các podcast chủ đề khác mà không làm bài mới cho chuyên mục giải đáp tâm sự. Hôm nay thì vì có một thắc mắc nhờ giải đáp khá thú vị của một bạn gửi về nhân ngày cuối năm. Nói về một chủ đề cũng khá là phổ biến và chắc là sẽ có ích cho nhiều bạn nữ. Vì vậy, Lina ưu tiên sẵn phần tư vấn cho bạn đó thì soạn thành podcast chia sẻ chung này cho các bạn của độc giả của Lina luôn. Chủ đề của tâm sự ngày hôm nay đó là chuyện về quê chồng ăn Tết và những ứng xử mà một người vợ khôn ngoan nên làm trong những ngày này ra sao. Đại khái tâm sự của bạn nữ đó như sau. Hai vợ chồng từ thành phố về quê nội ăn Tết. Vừa về đến nơi thì chồng bỏ mấy mẹ con đó lo đi nhậu tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè. Rồi bạn thấy bực bội quá mức vì có cảm giác bị bỏ rơi khi chồng không có ngó ngàng gì đến mình và không phụ chăm con gì hết. Để mình loay hoay đối mặt với bố mẹ chồng và bao nhiêu chuyện lạ lẫm ở nhà chồng. Ngày Tết này nhất cũng bận rộn nữa mà con thì không có ai trông phụ trông. Trong khi thì mẹ chồng thì đòi hỏi bạn phải phụ giúp chuyện bếp núc dọn dẹp các kiểu. Bạn bảo mọi khi chồng tốt lắm, phụ mình chăm con và rất nghe lời vợ. Vậy mà về đến quê chồng một cái là thái độ như vậy á. Bạn bảo mẹ chồng rất sợ bố chồng và rất là chiều bố chồng. Bố chồng rất gia trưởng và rất có oai với vợ con. Nhiều khi những chuyện vô lý mà cũng nói năng cư xử rất là đàn áp vợ con mà mẹ chồng thì cứ nhịn một nước. Rồi bạn nhận xét thêm là đàn ông ở quê đó toàn là loại gia trưởng không có chịu phụ vợ việc nhà gì hết mà toàn ăn nhậu rồi ngồi lê la chém gió. Tết nhất là cứ rề rà nhậu nhẹt liên miên trong khi các cô vợ thì lăn ra nấu nướng dọn dẹp phục vụ tít mù không ai dám có ý kiến gì hết. Bạn nhìn cảnh đó thấy rất là bực bội, lại thấy thêm cái cảnh chồng vừa về đến nơi là đã đú theo tụ tập kiểu vậy rồi. Mới ngày đầu tiên về mà đã vậy, giờ này khuya rồi mà đi nhậu cũng chưa về. Nói chung là bạn bực bội tức lắm khi mà xả cái tràng kể lể đó cho Lina nghe và hỏi: "Chị ơi, em giận quá nên đang tính ra đón xe rồi bỏ mấy mẹ con bỏ về nhà ngoại ăn Tết cho ổng biết. Chứ em không có để cái tình trạng này diễn ra kiểu này được. Chị thấy em làm vậy được không?" Đó. Thì nói chung tinh thần của cái phần tâm sự của bạn đó là vậy. Các bạn nữ khác đang nghe, đang phải về quê chồng ăn Tết nghe xong tâm sự này thì thấy có quen không nào? Quen thuộc quá đúng không? Buồn cười khi bạn nhào vào nhắn tin câu đầu tiên với Lina vừa gào lên bảo: "Chị ơi em tức quá, ông chồng em, ổng không chịu chăm con mà ổng bỏ đi nhậu nè." Nghe tới đó là Lina hỏi ngay là có phải là đang về quê chồng ăn Tết không? Thế bạn hỏi: "Ủa sao em chưa nói mà chị biết hay vậy?" Lina nghe là Lina biết ngay rồi, vì đó là tình trạng rất phổ biến của nhiều gia đình. Bình thường thôi, mấy ông đàn ông Việt Nam cũng đã hay có cái kiểu nghĩ rằng là lo chuyện bếp núc cơm nước cúng kiến Tết nhất gì đó là chuyện của phụ nữ. Nhiệm vụ của đàn ông trong dịp Tết á, là phải lo mấy chuyện họ hàng, ngoại giao, xã giao, lễ nghĩa các loại ha. Thêm cái cảnh mà về đến quê nhà của mấy ông nữa ha, khi xung quanh tứ phía ai cũng như ai, từ mẹ ổng đến các cô dì chú bác, cảnh nhà nào cũng vậy, đàn bà lo chuyện trong bếp, đàn ông lo chuyện tụ tập xã giao, thì các ông sẽ không có cái chuyện lăn ra phụ vợ chăm con dọn dẹp như mọi khi lúc hai vợ chồng đang ở trên thành phố đâu. Rồi về tới nơi bạn bè coi như là bạn cũ bạn mới gì rồi bạn bao nhiêu năm mới gặp thì có nghĩa là thời gian mà ông phải phân bổ cho chuyện đó nó cũng là bình thường thôi ha. Rồi ngay cả khi mấy ông có nhận ra là mình nên giúp vợ đi nữa thì ông cũng sẽ ngại ngần không có muốn làm vì sợ mình làm thì mình bị chê đàn ông mà sợ vợ nọ kia. Rồi ông cũng biết là nếu ông mà có cái kiểu đội vợ lên đầu như mọi khi á, thì mọi người sẽ chỉ ghét vợ ông thêm cho được cái gì. Bạn nghĩ thử đi, bà mẹ chồng á, đặc biệt là mẹ chồng bác thử nữa nha, nhìn cảnh con mình mà lăn ra phục vụ vợ nó thì sẽ ghét con mình hay ghét con dâu? Dĩ nhiên là ghét con dâu rồi. Thành thử là nếu người vợ mà không thấu hiểu suy nghĩ này của chồng á, thì rất dễ làm ra những cái chuyện sai cách. Đa phần các bạn vợ, nhất là các bạn vợ trẻ, có học, có hành, rồi vốn được chồng nuông chiều và quen nếp ở nhà mình á, thì sẽ không chịu được cái cảnh chồng về đến quê nhà tự nhiên cái trở chứng dở quẻ ra như vậy thì các bạn rất là dễ quậy lên ha. Có bạn thì ngay từ đầu không muốn về quê ha, là cái chuyện rất phổ biến luôn là em không thích về quê chồng ăn Tết ha. Có bạn thì về đến nơi rồi thì là ngăn cấm không cho mấy ổng tụ tập nhậu nhẹt. Có bạn thì chồng đang uống với anh em bạn bè thì ra câu có sai chồng đi chăm con. Chồng mà không chịu đứng lên đi về thì nổi điên lên vứt con lại đó cho con khóc lóc đòi bám ba loạn xạ loạn nhà lên cho chồng quê mặt chơi vậy đó ha. Có bạn chồng đi nhậu về khuya thì cấm không cho chồng vô ngủ cùng. Nói chung là mặt nặng mày nhẹ suốt hết các ngày Tết đó, rồi xong qua một mùa Tết này là mùa sau là thề không về nữa rồi, sẽ tùm lum hết ha. Còn có bạn á, như bạn chủ top kia thì chắc là thuộc dạng nóng tính hơn ha, còn đòi ra tự bắt xe bỏ về nhà ngoại ăn Tết luôn cho ổng biết mặt. Bạn bảo với Lina là em đang tức lắm, vụ này mà em không làm cho tới là ổng sẽ học theo mấy cái kiểu của bố chồng rồi mấy cái ông đàn ông ở quê như thế này là hư hết, em không có chịu được, em phải đào tạo ngay. Thì hú hồn cho bạn đó là bạn còn kịp nhắn tin hỏi Lina trước khi làm để Lina cản lại kịp ha. Lina cũng mong là podcast này lên sóng kịp cho nhiều bạn nữ khác nghe trước khi bạn nổi điên nổi khùng làm mấy cái chuyện giống như vậy ha. Lina đi thẳng vô vấn đề nha. Các bạn không nên làm những cái chuyện phản đối, đấu tranh, đào tạo hay dạy dỗ gì chồng mình trong mấy ngày này hết á. Đây không phải là thời điểm thích hợp. Và thêm nữa là quê chồng không phải là địa điểm thích hợp. Muốn làm gì có kết quả thì cũng phải dựa vào yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Về mặt thiên thời thì đây là mùa Tết mùa nhất. Vợ chồng mà mặt nặng mày nhẹ gây sự với nhau đầu năm vậy, có phải là cả năm sẽ đen đuổi xui xẻo không? Lỡ trong năm mà có chuyện gì đó không hay xảy đến, có phải là lúc đó chồng bạn sẽ nhớ lại và đổ lỗi quay ra trách móc bạn là tại bà đầu năm bà dậy nhảy mãi giờ mới chuyện nó mới ràng vậy không? Tự nhiên làm gì chuyện gì chi ha? Rồi về mặt địa lợi á, thì quê chồng không phải là sân nhà của bạn rồi. Bạn nghĩ đi, đi đá banh thôi cũng phải coi sân nhà, sân khách, khán giả ủng hộ mình là ai thì tỷ lệ thắng nó mới cao chứ. Giữa hang cọp mà bạn đòi giơ tay tát cọp rồi đòi dạy dỗ rèn luyện cọp thì bạn nghĩ cái tỷ lệ bạn thắng được bao nhiêu? Về mặt nhân hòa, bạn gây sự làm mất mặt chồng giữa nhà chồng vậy á, thì bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của ai? Hay là chỉ để cho tất cả mọi người ở quê nhìn bạn như quái vật ha? Cái bộ mẫu hôn nhân của những người ở quê đó với cái kiểu chồng chúa vợ tôi, đặc biệt là ở những cái vùng quê miền Bắc nữa, thì nó đã hình thành cái nếp đó bao nhiêu năm, bao nhiêu đời rồi. Nó có thể đúng là nó có thể nó không hay, nó không đúng trên góc nhìn của một người trẻ tiên tiến như bạn. Nhưng họ đã quen như vậy rồi. Bạn muốn chồng bạn không bị tiêm nhiễm và học theo những kiểu như thế thì về mặt lý là đúng. Nhưng nếu sử dụng cách đấu tranh trực diện bằng những kiểu mà Lina vừa kể trên á, nhất là nếu đấy là nếu mà bạn đẩy mọi chuyện lên đến cao trào bằng cái việc là tự bỏ quê chồng về không ăn Tết nữa, đi về nhà ngoại ăn Tết, thì ngoài việc bạn làm xấu mặt chồng ngay tại đó thì những điều bạn làm á, nó sẽ như cái tát vào mặt bố mẹ chồng vậy. Vợ chồng bạn có thể gây nhau vì vụ này và sau đó thì có thể vì yêu thương nhau mà làm hòa trở lại. Nhưng còn bố mẹ chồng và những người ở quê chồng á, họ có dễ quên được vụ này không? Hay là họ sẽ ghim cái chuyện này suốt đời? Liệu bạn có dễ dàng sống tiếp với chồng không khi xung quanh tứ phía anh người nào cũng đang chứa toàn là những cái điều ác cảm về vợ anh như vậy? Thì nếu mà bạn vốn hiểu về nhà chồng và hiểu về những khác biệt trong suy nghĩ, hành xử của các bên từ sớm, và bạn làm công tác tư tưởng đã thông cho chồng hiểu những quan ngại của mình từ trước khi hai vợ chồng về quê, thì nó vẫn là cái điều tốt nhất. Còn bây giờ bạn mới nhận ra và bạn thấy khó chịu thì hãy nhớ rằng là một năm có 365 ngày. Ổng đã tốt với bạn, ổng phụ bạn chăm con, làm việc nhà hết 360 ngày rồi. Cái tỷ lệ nó quá cao so với 5 ngày Tết này ha. Thì giờ việc bạn nhịn đi một chút trong mấy ngày này nó có gì quá đáng lắm đâu. Hãy nhìn cái tỷ lệ 360 ngày trên 5 ngày đó, bạn xem đi cái tỷ lệ nó nhiêu, bao nhiêu lần ha. Thì kiềm chế lại, bạn muốn có ông chồng tốt 360 ngày thì đừng có việc tức giận rồi nôn nóng mà làm chuyện nông nổi thiếu khôn ngoan. Bởi hậu quả của cái việc cư xử hồ đồ theo dạng này, có khi là làm bạn hết Tết xong là cũng mất luôn chồng đó chứ. Hơn nữa là nếu lo rằng là cái chuyện bộ mẫu xấu này nó sẽ tiêm nhiễm vô chồng và bạn cần đào tạo ngay á, thì cũng phải hiểu là bạn còn 360 ngày nữa để giải quyết cái vấn đề đào tạo này cho đến mùa Tết mới. Có cần phải làm ngay trong mấy ngày này đâu. Việc nhận thức ra được vấn đề mới là quan trọng. Hiểu được rằng từ hai bạn á, có cái sự lệch nhau về cái bộ mẫu nhận thức trong cái câu chuyện đối xử vai trò của người đàn ông, người phụ nữ trong cái câu chuyện Tết nhất, cúng kiến lễ nghĩa, giao tiếp gì đó. Thì cái đó là cái chuyện nhận ra là cả hai có sự khác biệt và cần phải điều chỉnh. Thì cái đó mới là điều quan trọng. Bạn nhận ra được rồi, đó là điều quan trọng nhất. Còn kỹ thuật để trao đổi sao cho đúng nè, làm sao để cho chồng nghe mình nè, nói chung là chuyện đào tạo huấn luyện chồng gì đó, thì bạn nào là học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc á, thì cứ theo các chỉ dẫn của bài mà áp dụng là sẽ ăn đứt được hết ha. Thì hãy thử hình dung á, là nếu bạn đùng đùng đón xe bỏ không ăn Tết nhà chồng nữa và về quê ngoại theo như bạn dự định trước khi bạn nói chuyện với Lina, thì sau đó mọi chuyện sẽ ra sao? Có phải khi bạn đi rồi thì không những là bạn bị chửi ha, mà chồng bạn cũng bị cha mẹ chồng và họ hàng bên chồng xúm vào chửi không? Chồng bạn sẽ bị chê trách là đàn ông gì mà không biết dạy vợ ha. bạn về bên ngoại tá túc thì có khi là bố mẹ bạn cũng bị bên nhà chồng chửi lay qua là sao không biết dạy con gái mà còn chứa chấp như vậy nữa. Thì cái diễn tiến sau đó sẽ ra sao? Bạn nghĩ chồng bạn sẽ hối lỗi mà qua đón bạn rồi từ giờ về sau sẽ chừa hay sao? Không, không có đâu ha. Sẽ là cái cảnh mà chồng bạn vì bị mọi người khích lên mà điên máu bỏ bạn ở đó luôn, không đón nữa. Rồi sau đó có khi hai vợ chồng về lại thành phố thì chồng đùng đùng đòi ly hôn á chứ. Hay là cảnh nhà nội nhà ngoại vì chuyện này mà gây nhau. Hay là cảnh bạn từ giờ về sau bị nhà chồng cạch mặt. Còn chồng bạn thì sống với bạn trong một cái tâm trạng ức chế và cần niềm vui thì phải được giải tỏa từ ai khác hiểu anh và tôn trọng anh hơn. Lúc đó là ngoại tình hay sao rồi lại bỏ nhau hay là sao, đúng không? Thì cái cách suy nghĩ theo hậu quả, theo nhịp suy nghĩ 5x10 mà Lina hay hướng dẫn cho các bạn học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc rất hay đó. Nếu bạn nào mà đã có học rồi thì hãy đem ra áp dụng nhé. Lúc đó bạn sẽ thấy lý trí của mình được củng cố tốt hơn rất nhiều và bạn sẽ biết những cái điều cần làm đúng hơn là cái chuyện mà dựa vào cái cảm xúc bốc đồng của mình rồi làm những cái điều nó gây ra hậu quả xấu ha. Nhớ ngay các bạn ha. Tạm dẹp cái cơn tức giận ích kỷ nhỏ nhoi của mình xuống. Hãy nhìn xa, nhìn rộng hơn để hiểu về những suy nghĩ hiện có của chồng và những người xung quanh chồng rồi hành xử cho phù hợp. Đừng giận dỗi gây sự gì với chồng khi đang ở nhà chồng và quê chồng. Chồng bạn ở nhà riêng của bạn á, thì bạn muốn sai ra sao sai, nhờ cái gì thì nhờ, gây gỗ tranh cãi gì thì đó cũng là chuyện riêng của hai vợ chồng thôi. Còn khi ở nhà chồng và quê chồng á, thì cái một mồi lửa nhỏ cũng có thể cháy lây lan ra và khó cho bạn kiểm soát được tình hình và có thể gây ra hậu quả lâu dài về sau. Tối thiểu là đừng có gây chuyện là coi như là tạm ổn ha. Còn nếu muốn trở thành một người vợ khôn ngoan mà chồng luôn tự hào á, thì nên tranh thủ dịp này làm đẹp mặt mày cho chồng. Lấy lòng bố mẹ chồng, tạo ấn tượng tốt cho bà con họ hàng ở quê. Bạn nào là học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì nhớ xem lại các kỹ thuật mượn rượu cảm ơn, chuyển lời gián tiếp trong các bài về chủ đề giao tiếp. Coi luôn bài giữ mối quan hệ với gia đình hai bên trong cái bài bổ sung của ngày 28 để biết cách mà làm cho đúng ha. Đó, ổng đi nhậu về trễ chút, bạn cứ ngủ đi, mẹ bạn với con cứ ngủ đi. Rồi hả, nếu mà ổng về mình còn thức thì hỏi anh đi dậy thì ăn uống sao, có cần em chuẩn bị cho cái gì ăn không? Đảm bảo là sẽ ghi điểm ha. Đó, rồi nếu mà kể nó ổng về trễ mình ngủ rồi thì thôi, ngày mai chỉ có việc dặn là anh ơi còn nhiều ngày lắm, Tết nhất anh rải rải ra đừng có dồn dập quá, giữ sức khỏe. Nói một điều ngọt ngào dặn dòn tiếng vậy đi, có mất mát gì đâu ha, mà giữ mặt mỉu mũi cho nhau ha. Đó, thì bài podcast giải đáp tâm sự hôm nay của Lina đến đây là hết. Nhớ nha, Tết là để đoàn viên chứ không phải là Tết để bất hòa. Thì Lina sẽ tiếp tục duy trì việc tư vấn kiểu tương tự thế này cho các thành viên của group giúp nhau hạnh phúc và sẽ đăng podcast lại tại kênh Lina Relationship Coach trên YouTube. Bạn nào chưa vào group thì có thể click cái đường link group ngay bên dưới cái podcast này để tham gia gửi tâm sự cần tư vấn về cho Lina. Bạn nào muốn tiếp tục nghe những podcast tương tự như thế này thì nhớ bấm nút kênh theo dõi của YouTube nhé. Nhớ đừng quên bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận podcast sớm nhất ha. Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình hồi sinh hạnh phúc. Hẹn gặp lại bạn tại Facebook fanpage hồi sinh hạnh phúc và tại kênh Lina này nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại.